Tôi xin tin đọc lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, sách Giăng Nhất, đoạn 1, từ câu 5 đến câu 10. Đây là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng. Trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví vàng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Amen. Xin hội thánh cùng ngồi.
Thông công với Chúa, thông công với nhau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trước khi đi vào đề tài này, thì chúng ta cần phải được rõ Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Và cái khái tượng, cái mục tiêu của hội thánh chỉ có ba điều làm mà thôi. Tôn cao Chúa Giêsu Christ, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mất. Khi mà nói đến tôn cao Chúa Giêsu Christ, nhiều người chỉ nghĩ rằng chỉ là cái sự thờ phượng. Nhưng hơn thế nữa, tôn cao Chúa Giêsu Christ chúng ta nói rằng chúng ta tôn thờ Chúa trong cái sự thờ phượng. Và chúng ta cần phải hiểu rằng khi hội thánh của Chúa thì Chúa Giêsu Christ phải là đầu của hội thánh, và hội thánh là thân thể Ngài. Và Chúa mang tất cả con cái Chúa, những người khác nhau từ những vùng trời khác nhau, sự lớn lên khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, gom sau khi tin nhận Chúa Giêsu Christ thì Chúa mang vào hội thánh của Ngài để cùng nhau tôn cao đấng cứu rỗi. Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Mỗi con cái Chúa có những cái cá tánh khác nhau, nhưng mà khi hiệp nhất trở lại một thì hội thánh mới được vững vàng. Mà khi có cái sự hiệp nhất như vậy, có cái sự tôn cao Chúa một cách tốt lành, thì phải có cái sự thông công với Chúa một cách tốt lành. Và khi có thông công với Chúa thì mới có thể thông công được với nhau trong cái sự hiệp nhất. Thì lúc đó mới nói đến trang bị thánh đồ, mà mới nói đến truyền giáo cho người lạc mất. Chúa Giêsu Christ phải là đầu của hội thánh, và mỗi con cái Chúa, kể cả mục sư, chỉ là chi thể hợp lại với nhau trong cái thân thể của Chúa. Chúa giao cho người mục sư cái trách nhiệm hướng dẫn để đi theo đúng đường lối của Chúa dạy dỗ trong Kinh Thánh. Và Chúa giao cho những người chấp sự, những người trưởng ban để dùng lời của Chúa hướng dẫn những chi thể hợp nhất lại với nhau để có thể tôn cao được đấng cứu rỗi. Thông công vô cùng quan trọng cho sự lớn lên của hội thánh. Khi có sự thông công đúng hay là tốt lành, hội thánh sẽ tiếp tục làm công việc Chúa. Hội thánh sẽ lớn lên không những trong phẩm chất hay là chất lượng, mà đồng thời số lượng. Hội thánh mới có thể đối diện được với những nan đề, mới có thể giải quyết được những nan đề để tiếp tục lớn lên. Nếu không có sự thông công đúng hay là thông công tốt lành giữa Chúa, con cái Chúa và Chúa, cũng giống như con cái Chúa với nhau, thì hội thánh sẽ sụp đổ, suy sụp, hay là hội thánh sẽ chết đi. Đó là cái nguyên lý mà lời của sứ đồ Giăng dạy bảo chúng ta sáng hôm nay, nhất là trong đoạn 1 từ câu 5 tới câu 10. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào, dạy dỗ chúng con về thông công với Chúa và thông công với nhau. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài, để gia đình của con cái Chúa được phước, hội thánh của Chúa được phước trong sự hiệp một mà Chúa giao phó cho hội thánh, những sứ mệnh mà hội thánh cần phải làm. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thông công với Chúa, thông công với nhau. Trước khi đi vào đề tài của bài giảng, thì chúng ta cần phải hiểu thông công là gì? Tại sao thông công vô cùng quan trọng? Cái chữ thông công trong nguyên ngữ hay là tiếng Greek là koinonia. Cái chữ này người Việt Nam chúng ta hiểu lầm rất là nhiều, người Mỹ thì ít hơn. Thành ra cái sự thông công không có phải là chỉ bắt tay chào nhau, rồi gặp nhau mình vỗ vai nhau, hoặc là ăn trưa với nhau một tuần lần tại nhà thờ rồi nói chuyện với nhau, không có tốt, nhưng mà không có trọn ý nghĩa của thông công. Nhưng mà thông công là khi phải đối diện với những vấn đề, khi phải giải quyết, khi phải từ chối, chấp nhận, không có chấp nhận cái sự phân rẽ hay là cái sự chia rẽ. Thông công xảy ra khi chúng ta có thể tha thứ cho nhau và đôi khi phải xin lỗi, người đầu tiên xin lỗi dù rằng mình không có lỗi. Thân thể của Chúa hay là hội thánh của Chúa chỉ khỏe mạnh khi mỗi chi thể khác biệt, khác nhau, nhưng mà chấp nhận nhau trong cái vai trò, trong cái vị trí mà Chúa đặt để trong hội thánh, để có thể lớn lên, để có thể một cái thân thể toàn vẹn, khỏe mạnh để cùng nhau hầu việc Chúa. Nhiều người nói như vậy, áp dụng về hội thánh thì đôi khi nó rộng quá. Như vậy áp dụng trong gia đình thì sao? Tôi xin mở ngoặc chút xíu. Hai vợ chồng với nhau, nếu mà có sự thông công với Chúa thì sẽ có sự thông công với nhau. Hai vợ chồng với nhau đôi khi có những cái sự bất hòa, hoặc là đôi khi thấy có những cái khoảng cách, phải cầu nguyện cùng Chúa để hòa giải, nói chuyện với nhau. Lời khuyên của Chúa như thế này, bởi vì người nam là người trưởng gia đình, là cái cột trụ trong gia đình, đôi khi người nam phải làm trước, nhận lỗi, xin lỗi dù rằng có lỗi gì cả. Nếu làm được điều này thì tự nhiên gia đình sẽ hòa giải rất là nhiều. Người nam, người chồng đừng bao giờ chờ vợ xin lỗi trước. Cái này là một cái nguyên lý. Tại vì Chúa nói sao? Người chồng yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, phải phó chính mình Ngài, chết vì hội thánh. Và vợ là cái thân thể đó, thành ra người chồng phải làm trượt. Cái đó là một cái nguyên lý. Một lúc nào khác sẽ giảng về hôn nhân và gia đình. Đó là những cái nguyên lý cần phải áp dụng. Thành ra tôi khuyên các ông chồng, những người nam xin lỗi trượt. Cái đó là cái điều lời Chúa dạy. Trở lại về lại cái đề tài sáng hôm nay về hội thánh Chúa. Thành ra cái thân thể của Chúa chỉ khỏe mạnh khi những cái chi thể khác biệt chấp nhận nhau. Lời của Chúa dạy sao? Lời của Chúa rất hay. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch hết mọi tội chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong sự thông công đúng nghĩa mà lời Chúa dạy thì nó phải có cái chiều dọc. Có nghĩa là thông công với Chúa, có sự liên hệ tốt lành với Chúa, và đồng thời cái bề ngang, tức là thông công với nhau giữa anh chị em với nhau. Hai điều này tỏ bày rất là rõ ràng trong cái câu kinh thánh mà tôi mới đọc vừa qua. Là con cái Chúa, quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta có thông công với Chúa hay không? Chúng ta có thông công với Chúa thật sự hay không? Mỗi con cái Chúa, tiếng Anh thì nó rất là dễ giải thích, nhưng tiếng Việt hơi khó hơn chút xíu. Mỗi con cái Chúa có hai cái sự liên hệ. Thứ nhất, cái quan hệ giữa Chúa với chúng ta, tiếng Anh gọi relationship. Tiếng Anh thì rất là dễ, có hai cái tàu, hai cái ship, relationship và cái fellowship. Có nghĩa rằng cái sự liên hệ giữa Chúa và chúng ta không bao giờ thay đổi. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Chúa Giê-xu yêu chúng ta, Chúa chết trên thập tự giá vì chúng ta. Bởi tin nhận Ngài chúng ta được sự cứu rỗi. Cái tình yêu của Chúa hay là cái sự liên hệ đó giữa Chúa và chúng ta không bao giờ thay đổi. Nhưng mà cái sự thông công có sự thay đổi. Trong đó Cái sự thâm công thay đổi là như thế nào? Là đôi khi cái lòng của chúng ta bất phục, không có vâng lời. Đôi khi cái lòng của chúng ta bị có cái sự nối loạn, hay có cái gì mờ tối, tội lỗi làm cho mờ tối, thì sẽ phá vỡ sự thâm công với Chúa. Nhiều người nói như vậy cũng còn mơ hồ quá. Tôi xin mở ngoặc áp dụng trong gia đình chút xíu, rồi quý vị có thể áp dụng từ gia đình đi vào hội thánh. Ví dụ hai vợ chồng với nhau, tự nhiên một ngày nào đó người chồng hoặc là người vợ có cái gì ngăn cách đó, có cái gì tội lỗi đó, cái tự nhiên nói chuyện mà ra vẻ không có nói chuyện, có những cái khoảng cách. Yêu thì vẫn yêu, giống như cha yêu con, cái tình yêu đó không bao giờ thay đổi. Yêu thì vẫn yêu, nhưng mà vẫn có cái khoảng cách. Đôi khi một hai ngày không có nói chuyện được, hoặc là nói một cách qua loa, nói một cách cho có lệ. Cái đó là cái khoảng cách, bởi vì tội lỗi. Trường hợp thông công với Chúa cũng vậy. Khi mà có cái khoảng cách vì một cái tội lỗi gì đó, thì sẽ có cái khoảng cách giữa chúng ta và Chúa. Và khi có cái sự khoảng cách giữa chúng ta và Chúa, thì chúng ta không có thờ phượng Chúa được. Đừng có nói chuyện cầu nguyện xin Chúa ban phước, Chúa không có nghe, bởi vì có cái khoảng cách. Giờ đó, đó là cái chân lý mà sứ đồ giảng dạy cho hội thánh của Chúa. Phải gìn giữ, phải rõ cái điều này. Dù rằng Ngài yêu chúng ta cho tới cuối cùng, bởi vì cái sự thành tín của Chúa, nhưng mà cái sự loạn hay là cái tội lỗi trong chúng ta sẽ làm cái khoảng cách đó không có nói chuyện được với Chúa, không có cầu nguyện được với Chúa. Khi mà cái mối tâm không với Chúa bị phá vỡ, điều này sẽ ảnh hưởng đến cái mối tương giao của chúng ta với nhau. Quý ông bà anh chị em biết liền, tự nhiên đi nhà thờ mà giận dỗi anh em mình, tự nhiên hụt hạt cái chuyện gì đó, hoặc là đôi khi về nhà cào nhào giận dỗi, thiếu đi cái sự thông công đó. Trước khi mình có thể giải thích đưa ra những biện luận gì đi nữa, cái nguyên lý ở cái chỗ như thế này, đang mất cái sự thông công với Đức Chúa Trời, đang mất cái sự thông công đó. Mở ngoặc chút xíu, vợ chồng với nhau, khi mà vợ có lỗi gì đó giấu ông chồng, thì tự nhiên có cái khoảng cách. Hay chồng làm cái gì đó ở ngoài đường, cảm thấy tội lỗi với vợ, tự nhiên có cái khoảng cách, dù rằng yêu vợ, và cái sự thông công bị phá vỡ giữa vợ và chồng. Áp dụng vào trong hội thánh cũng vậy mà thôi. Thành ra cái bài học ngày hôm nay nói thông công với Chúa, thông công với nhau cũng có nghĩa giữa vợ chồng hay là trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái với nhau cũng vậy. Khi mà cái điều này xảy ra thì phải có cái tiến trình phục hồi. Quý ông bà anh chị em ơi, lời của Chúa chép: còn nếu chúng ta xin tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Sứ đồ Giăng trong thư tín Giăng đoạn 1 câu 9 nói về cái tiến trình phục hồi thông công với Chúa. Tại vì phải phục hồi thông công với Chúa thì mới thông công với nhau được, trong gia đình, trong xã hội hay là trong hội thánh của Chúa. Có ba điều mà sứ đồ Giăng dạy cho chúng ta con cái Chúa ở đây. Xưng tội mình. Xưng tội rất là đơn giản nhưng mà khó vô cùng. Tại vì nếu mà chúng ta xưng tội có nghĩa là chúng ta nhận diện tội lỗi của mình như Chúa nhận diện. Chúng ta thấy tội lỗi của mình như Chúa thấy. Cái điều này khó chứ không phải là dễ. Tại vì cái bản chất của con người chúng ta thì chúng ta thường thường che giấu cái tội lỗi của mình. Chúng ta bào chữa cái tội lỗi của mình. Chúng ta đổ lỗi cái tội lỗi của mình cho người khác. Chúng ta so sánh cái tội lỗi của mình: tội của tôi ngó vậy chứ còn nhẹ hơn nhiều người khác. Khó chứ không có phải dễ. Tại vì đôi khi chúng ta: ô lại Chúa con có lỗi, cái đó là ngoài miệng, nhưng mà trong tấm lòng tâm khảm không có xin tội. Thành ra cái tội vẫn còn đó. Thành ra cái sự chia cách thông công giữa Chúa và chúng ta vẫn còn đó. Và cái sự thông công với anh em vẫn không có trọn vẹn, vẫn bị phá vỡ. Thay vì xưng tội nói dối, ví dụ để nói dối, thì chúng ta bào chữa, con chỉ nói vậy cho vui mà thôi. Con nói vô hại, tiếng Anh nói là white light, nói vô hại. Thay vì công nhận sự sai trật của chúng của mình thì chúng ta bào chữa, ai cũng làm vậy mà. Ai cũng nói vậy, thành ra mình nói đâu có sao đâu. Mọi người đều có lỗi hết cả, chứ đâu phải mình con có lỗi đâu Chúa. Thành ra để cho qua luôn. Quý ông bà anh chị em ơi, sự vinh hiển của Chúa, sự chiến thắng tâm linh của Chúa không có thể nào rạng soi qua con cái Chúa khi mà chúng ta giấu giếm, bào chữa những cái điều này. Cầu nguyện Chúa để con cái Chúa hiểu được cái sự xưng tội như thế này, để có thể xưng tội, mở lòng mình ra xưng tội giống như Chúa thấy. Chúng ta phải thấy tội mình như Chúa thấy, chúng ta nhận diện tội mình như Chúa nhận diện, để Chúa có thể thay đổi. Có một con cái Chúa làm nghề sale thì có tới nói chuyện với tôi trước khi tin Chúa. Thì anh này khi làm nghề sale, quý ông bà anh chị em mà làm trong công sự mà làm sale đó, thì đôi khi phải khi mà đi xong cái công việc gì đó thì điền giấy tờ đó, ví dụ như là 1,000 đồng thì thêm vài trăm, kêu như là nhét vào trong đó, rồi cái sử dụng vài trăm đó để mà chi cho những cái việc riêng tư của mình. Thì anh này trước khi tin Chúa cũng làm. Rồi đến khi gặp gỡ con cái Chúa trong hội thánh chúng ta, rồi cũng cầu nguyện tiếp nhận Chúa, vẫn tiếp tục làm. Một ngày đó khi mà học kinh thánh rồi cái cầu nguyện, cái tự nhiên Chúa cao trách, có thể học tới 10 điều răn chớ trộm cắp, cái tự nhiên Chúa cảnh tỉnh. Anh nghĩ rằng ồ, cái điều mình làm bình thường lâu nay 10 mấy 20 năm, cái này ăn cắp vẫn là ăn cắp trước mặt Chúa. Đối với con người, đối với company, đối với công ty, đối với mọi người, cái điều này là bình thường, ai cũng làm hết. Nhưng trước mặt Chúa, ăn cắp vẫn là ăn cắp. Và anh, thứ nhất, anh nhận diện cái tội này đó, giống như Chúa thấy, Chúa nhận diện. Anh thấy cái tội lỗi này là cái tội Chúa thấy. Rồi anh cầu nguyện ăn năn. Cầu nguyện ăn năn. Cái điều hay là cái chỗ này, tạ ơn Chúa là chỗ này. Cái ngày hôm sau cái đi làm thì có cái thói quen là điền expense report đó, anh tính điền vô, thay vì 1,000 thành 1,200 đó, cái tự nhiên cái Chúa nói hôm qua con cầu nguyện xưng tội và lời của Chúa con đã được sạch tội rồi, làm cho sạch mọi điều gian ác rồi, đừng có làm nữa. Cái từ đó về sau không có làm nữa. Cái đó là cái sự dạy bảo của Chúa. Xin chúng ta làm sạch tấm lòng. Chúa đã tha tội và làm cho cái người này sạch mọi điều gian ác. Nhưng mà con cái Chúa, đôi khi chúng ta phải xưng tội mình. Tới lúc mà Chúa cho thấy điều gì đó thì phải xưng tội để Chúa làm sạch. Giống như cái bình nước đó, càng nước mà càng hạ xuống đó, thì mình mới thấy đất đá càng lồi lên. Rồi lấy ra những cái đất đá đó, rồi sau đó cái Chúa dạy dỗ tiếp nữa, rồi thấy những cái đất đá khác nó trồi lên. Cầu nguyện Chúa để lấy ra. Lời hứa của Chúa, Chúa sẽ làm sạch. Chúa cho tới đâu làm tới đó, trong cái sự dạy bảo của Ngài. Điều thứ hai, đó là tha tội hay là tha thứ. Quý ông bà anh chị em ơi, khi Chúa tha thứ, Chúa tha tội, lời của Chúa nói Chúa làm sạch, làm cho tiêu tan. Cái chữ ở đây rất là hay, làm cho tiêu tan, cũng giống như cái đám mây trên trời nó có như là gió thổi bay mất luôn đó. Nhưng mà phải để ý như thế này, Satan rất là khôn ngoan, quý ông bà anh chị em ơi. Satan thì sao? Chúa đã nói làm sạch rồi, tiêu hết trơn rồi, dẹp hết trơn rồi, nhưng Satan nó đứng bên, nó nhắc về cái tội lỗi cũ. Chúa tha rồi, Chúa làm sạch rồi, nhưng nó nhắc, hey, cũng còn đó, có chắc gì Chúa tha chưa? Nếu mà quý ông bà anh chị em không có rõ cái sự tha thứ của Chúa, sự tha tội của Chúa, thì cái điều đó Satan nó vẫn tiếp tục nhét trong đầu quý ông bà anh chị em. Mà khi cái tội lỗi cũ mà còn nhớ, còn nằm trong cái tâm trí, thì những cái tội này sẽ tiếp tục sống trở lại và dằn vặt quý ông bà anh chị em, làm cản trở cái sự thông công với Chúa. Phải rõ cái điều này quý ông bà anh chị em ơi. Mỗi chúng ta có một cái cuộc đời. Cái cuộc đời trong quá khứ mỗi người có thể khác nhau, tôi không biết như thế nào, nhưng nó khác nhau. Có những cái tội lỗi đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mà khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ,
Tâm cứu Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Lời của Chúa nói là tội rồi được tha, linh hồn được cứu đó. Và khi Chúa tha là Chúa tha hết. Đừng có nhớ tới, bởi vì ma quỷ nó cứ chấp như thế này. Đừng có để người ngoài, hay là người trong gia đình, hay là cái người bạn cũ của mình, nó chấp nhớ hồi xưa mày dài không. Đừng bắt đầu nó có dàn vật trở lại trong đầu của mình, rồi bắt đầu suy nghĩ không biết Chúa tha mà Chúa tha nửa vời hay là tha hết chưa. Cái bắt đầu có cái sự trở ngại trong cái sự thông công vì Chúa, trong cái sự thờ phượng Ngài. Cầu nguyện Chúa mỗi quý ông bà anh chị em khi họp lại với nhau trong cái sự thờ phượng Chúa, phải rõ rằng quý ông bà anh chị em đang thông công vì Chúa. Phải rõ tội lỗi của quý ông bà anh chị em đã được Chúa tha. Và chúng ta đến gần gối ân điển của Chúa để cùng nhau thờ phượng Chúa, để có thể gắn liền cái nguồn bình an, hy vọng, vui mừng từ Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cái chữ kế tiếp rất là hay, làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cái chữ sạch ở đây, cái tiếng Greek thì nó một chữ katharsio, nhưng mà khi ra tiếng Anh hay tiếng Việt thì có hai chữ. Nhưng mà cái chữ ở đây trong cái nguyên nghĩa có nghĩa rằng là trong cái danh từ giống như y khoa, tức là làm sạch, lấy ra tất cả những cái gì không có trong sạch, lấy ra hết tất cả. Hay nói một cách khác, cái chữ làm sạch đấy tức là lấy ra khỏi hay là tẩy xóa cái nắp độc của tội lỗi. Để ý cái chữ này, nắp độc của tội lỗi. Tại vì nhiều người chỉ nghĩ rằng con cầu nguyện để Chúa tha, nhưng nếu mà cái nắp độc mà không có lấy ra được thì nó vẫn còn nằm đó. Đó lý do tại sao khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, thứ nhất phải ăn năn tội của mình, phải đổi cái niềm tin của mình, tức là từ cái con người cũ của mình, cái thờ thần tượng của mình qua Chúa Giêsu Christ, và phải để Chúa Giêsu ở trong lòng của mình, ngồi trong cái ngai lòng đó, thì lúc đó Chúa mới thay đổi được, Chúa mới lấy ra cái nắp độc của tội lỗi đó được. Còn nếu mà Chúa Giêsu Christ, chúng ta già con tin nhận Chúa Giêsu mà Chúa vẫn nằm ngoài cái ngai lòng của chúng ta thì cái nập độc vẫn còn nằm trong đó. Tại vì mình không có để Chúa làm chủ trong cái ngai lòng đó thì Chúa không có lấy cái nập độc tội lỗi đó ra được. Và cái tội lỗi đó, cái nập độc đó vẫn vương, vẫn dằn vặt. Và quý ông bà anh chị em không có thể nào đến gần ngôi ân điển của Chúa để mà cùng thờ phượng Chúa, để có sự thông công tốt lành với Chúa được. Thành ra khi mà làm sạch được hết như vậy thì mới thông công với Chúa được. Thì lúc đó mới được phục hồi. Khi mà được phục hồi, tức là xin tội mình, được Chúa tha tội, làm sạch mọi điều gian ác đó, thì mới có thể thông công với nhau được trong cái ý muốn tốt lành của Chúa. Thành ra quý ông bà anh chị em, tự nhiên mình giận dỗi anh em mình trong hội thánh, hay là tự nhiên vợ chồng giận dỗi với nhau vì những lý cớ vu vơ mà đôi khi ngồi xuống nghiên cứu hoài không ra. Phải chăng vì ông bà anh chị em mất cái sự thông công với Đức Chúa Trời? Đó là lời của Chúa dạy. Khi mà thông công với Chúa được tốt lành, đúng đó, thì sẽ phản ảnh qua cái sự thông công, được biểu hiện qua sự thông công với nhau. Vì ông bà anh chị em ơi, một trong những dấu hiệu đầu tiên trôi dạt từ mối thông công thân thiết với Chúa là xu hướng xa rời thông công con cái Chúa với nhau. Như vậy thôi, rất là đơn giản. Con cái Chúa giận dỗi, cãi nhau hay là không có hiệp một. Lý do tại sao? Bởi vì thiếu cái sự thông công với Chúa. Thành ra khi chúng ta làm đúng trong cái sự thờ phượng Chúa thì cái sự thông công với nhau nó tự nhiên nó xảy ra, cái sự hiệp một mới xảy ra được. Hai vợ chồng, bây giờ khi mà tôi đứng ở phía này tôi sẽ nói về hai vợ chồng. Hai vợ chồng cũng vậy, kêu là tam thể song phương, khi cùng nhìn vào Chúa Giêsu Christ thì mới thông công với nhau được, mới có thể giải quyết vấn đề vợ chồng với nhau được, mới có thể nuôi dạy con cái của mình hay con cháu của mình trong cái sự hiệp nhất được. Thành ra phải có cái sự thông công với Chúa đó để mà áp dụng trong gia đình. Còn không thì sẽ lộn xộn ngoài, ý anh ý em, ý chồng, ý vợ, ý cha, ý con, rồi nó lộn xộn cả lên cả. Trở vào trong hội thánh cũng vậy. Cái dấu hiệu trôi lạc giữa anh em với nhau, con cái Chúa với nhau, bởi vì sự xa rời trong sự thông công với Chúa. Khi chúng ta có sự thông công với Chúa thật, chúng ta sẽ có cái sự thông công có ý nghĩa và thật thà với nhau. Điều này đúng trong gia đình, đúng trong cộng đồng, và đồng thời đúng trong hội thánh của Chúa nữa. Quý ông bà chị em ơi, khi mà Chúa Giêsu Christ được tôn cao, bởi vì Ngài là khởi đầu của hội thánh, Ngài là đầu của hội thánh, cũng giống như áp dụng trong gia đình, Ngài là khởi đầu trong cái cuộc sống của mỗi con cái Chúa, thì quý ông bà chị em phải rõ như thế này: Chúa Giêsu Christ không có thể nào mà phân rẽ, không có thể nào phân rẽ được. Bởi vì Chúa mang chúng ta đến với nhau trong cái sự hiệp mất nhất. Chúng ta không có thể nào vừa nói rằng: dạ con thờ Chúa Giêsu Christ, con tôn thờ Ngài, con thông công với Ngài, nhưng mà chúng ta hạ giá trị của anh em mình. Hai điều này không có thể nào xảy ra được. Không có thể nào con tôn cao Chúa mà con xa cách hay là phân rẽ anh em với nhau. Đó là lời của Chúa dạy. Quý ông bà anh chị em là chư thê của Chúa, mỗi người đều có một cái giá trị như nhau trước mặt Chúa, trong cái nhiệm vụ, trong cái trách nhiệm khác nhau mà Chúa giao phó trong cái sự kêu gọi đó. Nhưng mà tại sao hay có cái sự lộn xộn hay là bất hòa trong cái sự thông công? Có một người đến nói với tôi rằng, cái này ở hội thánh khác, đến nói với tôi: hội thánh của em rất là vui, tuần nào cũng có sự thông công rất là vui. Thì có hai điều có thể xảy ra khi mà nói thông công vui nếu mà chúng ta hỏi tiếp. Bởi vì có hai loại thông công. Thứ nhất là thông công chấp nhất, hay là loại ra đó, tiếng Anh gọi là exclusive fellowship. Cái loại thông công mà chấp nhất, hay là chỉ có nhóm của tôi không thôi đó, thì sẽ làm chết hội thánh, sẽ làm chết của hội thánh. Cái điều này xảy ra rất là nhiều. Nếu mà có cái sự chấp nhất như thế này, thì cái sự thông công đó nó sẽ trở thành giống như một cái club, một cái hộp đêm. Tiếng Anh, bên tiếng Anh tôi dạy cho các em, thì các em phải tránh những cái click group. Click group có nghĩa là ai mà vô được với tôi rồi, những cái người mà không là tôi đẩy ra. Hoặc là vô cái thấy bị đẩy ra, hay vô mà không có hòa hợp được. Thành ra cái sự thông công đây nói về cái thái độ của mỗi con cái Chúa trong cái sự thông công. Mà nếu mà chấp nhất đó, thì sẽ có cái thái độ không có chấp nhận, hay là có cái sự phân biệt giàu nghèo, có sự phân biệt chủng tộc, có thể phân biệt người vùng này hay là người vùng kia, sẽ có cái sự phân biệt như vậy. Mà nếu điều này xảy ra trong cái sự thông công thì hội thánh trước sau gì cũng chết. Thấy trước như vậy, và đã xảy ra trong hội thánh của Chúa ngày xưa, và nếu không cẩn thận cũng sẽ xảy ra cho hội thánh ngày nay. Điều thứ hai, tôi nói có thể nói là hội thánh bao gồm. Nếu mà cái thông công bao gồm thì sẽ làm cho tăng trưởng hội thánh. Tại sao tăng trưởng hội thánh? Tại chúng ta phải trở về lại lời của Chúa. Tại lời của Chúa, đại mạng lệnh của Chúa đó, của Chúa Giêsu Christ, là bao gồm mọi người, đáp ứng cái sự kêu gọi của Ngài. Bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu Christ mà chúng ta truyền giáo cho mọi tầng lớp, cho mọi chủng tộc, mọi dân tộc, không có phân biệt tầng lớp xã hội hay là chủng tộc, kinh tế, chính trị, không có phân biệt gia đình. Bởi vì đó là lời của Chúa dạy. Nhân thứ nhất, đoạn 2, câu 2: ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Rồi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta đọc khúc đầu, chúng ta quên cái khúc sau: tội lỗi cả thế gian. Thành ra chúng ta hiểu được cái tình yêu của Chúa như vậy, thì cái tâm lòng mới có thể mở rộng được, cái con mắt thuộc đến Chúa mới mở rộng ra được, để có thấy được những điều này. Giăng đoạn 3 câu 16, có ai nhớ không? Đọc lớn lên. Amen, cảm ơn Chúa. ai cũng thuộc gian đoạn 3 câu 16. Nhưng mà gian đoạn 3 câu 16 này thật sự nói về cái gì? Thế gian. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Và thế gian có thể có những người, có những phong tục tập quán khác nhau, có đàn ông, đàn bà, có vùng miền Bắc, miền Trung, miền Nam, đủ những người có những cái cá tính khác biệt. Và Chúa yêu hết, Chúa yêu hết, Chúa yêu cả cái thế gian nữa. Matthew đoạn 28 câu 18-20, con cái Chúa thuộc lâu lâu đại mạng lệnh của Chúa, hãy đi dạy dỗ muôn dân, tức là làm chứng cho muôn dân. Đó. Làm chứng cho muôn dân, tức là tất cả những người khác nhau, những cá tính khác nhau, những cái cá biệt. Rồi dân đoạn thứ nhất đoạn 2 câu 9, kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh mình thì còn ở trong sự tối tăm. Lời của dân rất là mạnh, quý ông bà anh chị em ơi. Nói mình ở trong sự sáng có nghĩa là con yêu Chúa, con thờ phượng Chúa, mà ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm. Có nghĩa rằng không có thờ phượng Chúa, không có sự thông công với Chúa. Lời của Chúa rất là đơn giản, mà đôi khi chúng ta nghĩ khó, nó thành ra khó. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Những cái nhóm nhỏ trong nhà thờ, các lớp trường chủ nhật, những nhóm tại tư gia, hay là những cái nhóm nào mà trong hội thánh, nếu làm đúng với lời Chúa thì phải có sự thông công với Chúa, thông công với anh em mình, mang người đến với Chúa Giêsu Christ để tin nhận Ngài. Trong cái chương trình dài hạn của hội thánh năm 2020 đến 2030 thì cầu nguyện Chúa, cái hướng đi của hội thánh là sẽ làm theo cái mô hình theo công vụ các sứ đồ. Ngày xưa không có phải mỗi lần mà đông người quá cái xây thêm nhà thờ, xây thêm cái building, xây thêm, mà tại sao đạo của Chúa lan tràn khắp nơi trên thế giới? Bởi vì mỗi con cái Chúa thông công với Chúa và thông công với anh em mình. Mỗi cái ngôi nhà của quý vị là một cái đền thờ. Mỗi cái nhà là một cái đền thờ. Chúng tôi tạ ơn Chúa, tôi tới thăm viếng một nhóm thì tôi thấy có sự sinh hoạt, có hát thánh ca, có học kinh thánh, có ăn uống thông công với nhau, và có một cái children ministry. Tại vì những cái người trong hàng xóm nó chưa có tin Chúa, mang con em của họ, cái tự nhiên có một cái lớp học kinh thánh cho các em bé nữa. Đó là cái mô hình của công vụ các sứ đồ. Và chúng ta phải học hỏi lời của Chúa để áp dụng cái mô hình này cho hội thánh của Chúa. Có thể trong tương lai 10 năm nữa, hội thánh chúng ta cái sức chứa chỉ có 300 người, nhưng mà sẽ có thờ phượng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thứ bảy 3-4 suất, chủ nhật 3-4 suất. Bởi vì những cái con cái Chúa đã nhóm họp trong những cái nhóm nhỏ đền thờ Chúa tại nhà rồi, thì cái thời giờ nào thuận tiện nhất thì gom lại với nhau để cùng nhau thờ phượng Chúa trong cái hội thánh của Ngài, trong cái cơ sở này. Và cơ sở của hội thánh sẽ trở thành một cái cơ sở dùng để huấn luyện, đào tạo người trong cái chiến lược của hội thánh, tức là trang bị cái thánh đồ. Có thể những lần tới sẽ nói qua. Nhưng quý ông bà anh chị em ơi, quý ông bà anh chị em phải để ý cái điều này, bởi vì có ghi chép trong kinh thánh, công vụ các sứ đồ đoạn 4 đoạn 5 câu 6, Satan không có vui bao giờ khi hội thánh có sự thông công tốt lành. Khi hội thánh có cái sự thông công năng động để mà rạng rỡ danh của Chúa thì Satan nó bực mình vô cùng. Kinh thánh ghi lại có 3 loại tấn công sẽ đi vào hội thánh của Chúa. Trong công vụ sứ đồ đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6, tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em về nhà đọc thêm để chúng ta có thể thấy được những gì mà Chúa cho thấy trong công vụ sứ đồ cũng sẽ xảy ra trong hội thánh, hoặc là đã và đang và sẽ xảy ra trong hội thánh West Houston này. Thứ nhất, tấn công từ bên ngoài. Công vụ sứ đồ đoạn 4 thì quý ông bà anh chị em thấy rằng là có những cái sự bắt bớ, ép buộc, những cái quyền lực từ bên ngoài, những cái thầy Pharisee tới bắt bớ hội thánh của Chúa, bắt bớ Phi-e-rơ, bắt bớ những người lãnh đạo của hội thánh để làm cho cái tinh thần của hội thánh Chúa suy sụp, mất đi cái sự thông công. Nhưng mà lời của Chúa cũng chép rằng con cái Chúa gần gũi, có sự thờ phượng Chúa, thông công với Chúa một cách tốt lành thì gìn giữ cái sự thông công với nhau và đạo của Chúa vẫn tiếp tục lan tràn. Sự bắt bớ trong hội thánh là ép buộc hội thánh để mà chấm trễ công việc của hội thánh trong hội thánh chúng ta đã xảy ra rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta vượt qua trong 6-7 tháng liên tiếp, 6 tháng cho tới 8 tháng tại hội thánh chúng ta có cái sự bắt bớ từ bên ngoài vào, đòi đóng cửa hội thánh đủ thứ chuyện hết cả, làm cho chấm trễ cái công việc truyền giáo, đào tạo, huấn luyện. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa cũng dấy lên những con người trong hội thánh rất là tốt lành, thấy cái sự kêu gọi của Chúa để mà giúp đỡ và chúng ta vượt qua vào tuần lễ trước ngày Mother Day. Mất tới 8 tháng, 6 tháng tới 8 tháng, nhưng mà chúng ta vượt qua được. Cái gánh nặng đó được kéo ra ngoài. Đó là những cái sự bắt bớ mà ma quỷ có thể dùng để tấn công. Ôi Chúa, thành ra điều này tôi nghĩ rằng đã xảy ra rồi cho hội thánh chúng ta. Điều thứ hai, đạo đức giả xâm lược vào trong hội thánh Công vụ của Sứ đồ đoạn 5. Để quý ông bà anh chị em, nếu mà đọc qua cái câu chuyện này thì thấy Barnaba làm cái gì cho hội thánh? Bán cái miếng ruộng rồi dâng hết cho hội thánh. Nhưng mà đồng thời trong hội thánh đó cũng có hai người đạo đức giả. Hai người đạo đức giả đó là ai, có ai nhớ không? Hai người này cũng bán miếng đất, thấy Barnaba cái cũng bất chước, bán cái miếng đất nhưng mà dân còn nữa thôi, rồi cái về nói dối. Người chồng vô trước thì Phêrô hỏi có phải dân trọn hay không, tại hứa mà, nói dạ dân hết nhưng mà thật ra còn nữa thôi. Quàng Đức Thánh Linh bật cho cái chết tươi. Rồi cái lúc sau đó mới dời ông ra, rồi cái bà vợ đi vô hỏi phải thật sự dân hết phải không, nói dạ dân hết nhưng mà thật ra có 50% thôi. Phêrô nói cái này không phải là dối với con người nhưng dối với Thánh Linh. Quẹt Đức Thánh Linh vật cho cái chết tươi luôn. Quý ông bà anh chị em ơi, phải cẩn thận khi hứa với Chúa. Nếu hứa được phải làm được. Hứa dân hiến cho Chúa, hứa dân hiến, người đàn bà quá chỉ dân có 1-2 đồng mà Chúa ban phước. Nhưng mà đồ ao ao đạo đức giả, không nhận Chúa không ban phước mà đôi khi Chúa vật, Chúa phạt, mà Chúa phạt á còn hơn người phạt nữa. Nhớ điều này quý ông bà anh chị em ơi. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, hội thánh của Chúa có Chúa, thành ra đừng có giỡn cợt với Đức Thánh Linh của Chúa. Làm người mục sư tôi sợ nhất là đi cầu nguyện cho con cái Chúa mà Chúa phạt. Tôi thà đi cầu nguyện cho con cái Chúa mà thấy phép lạ của Chúa xảy ra, ví dụ như người chết sống lại, giống như ông Tấn nó lên tinh thần bởi vì phép lạ của Chúa xảy ra. Nhưng đừng có để Chúa phạt rồi lúc đó cầu nguyện khóc lóc, ăn năn tội, xưng tội đủ thứ hết, rồi đến khi Chúa chữa lành rồi cái chứng nào tật nấy trở lại như cũ, y như cũ. Không biết tiếng Anh, tiếng nói lái sao đó, nhưng vẫn như cũ vậy đó. Vụ như cặn rồi vẫn như cũ. Rồi cái Chúa vật lại lần thứ hai nữa. Rồi cái tôi sợ lắm. Bởi vì Chúa chúng ta đấng quyền năng, Chúa thành tín, Chúa yêu, nhưng mà không có nghĩa là Chúa không phạt. Chúng bạn cho em nhớ điều này. Và tôi không có muốn con cái Chúa nào trong hội thánh bị Chúa phạt cả. Chúa yêu nhưng mà Chúa vẫn phạt. Nhớ cái điều này. Thứ ba xảy ra trong Công vụ Sứ đồ đoạn 6, bất hòa nội bộ trong đó. Và tạ ơn Chúa, trong Công vụ Sứ đồ đoạn 6 thì thấy các bà người đàn bà qua rồi cãi nhau, rồi nó không ai chăm sóc, rồi người này cãi với người kia, rồi Chúa mới lập lên những người chấp sự để chăm sóc, để mà giúp đỡ trong cái chương trình 20-30 tới đây. Thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện Chúa trong cái chương trình dài hạn của hội thánh, Chúa sẽ đặt để những con người mà có thể có những cái kêu là preaching license để mà giúp đỡ mục sư. Mà Chúa cũng sẽ lập lên những con người mà hội thánh chấp nhận để đi vào vai trò chấp sự, để giúp đỡ trong vấn đề linh vụ và đồng thời operation trong cái vấn đề nội bộ của hội thánh. Đó là trong cái chương trình dài hạn của hội thánh. Nhớ hội thánh, nhớ cầu nguyện cho. Nếu mọi sự đều được tốt lành trong cái chương trình của Chúa thì có thể tới cuối tháng 11, tôi thì đang qua cái chương trình phỏng vấn nói chuyện, thì có thể tới cuối tháng 11 chúng ta cùng nhau đến vui mừng một người, là có những người để đi vào những cái chức vụ như vậy. cái điều dằn vặt của tôi, người mục sư quản nhiệm như thế này. Tôi cầu nguyện cùng Chúa, nếu tối hôm nay Chúa nói mục sư Sơn sống vậy đủ rồi, quạt các ông đi, rồi hội thánh đi kiếm mục sư quản nhiệm mới, trong vòng 5 năm kiếm không ra, hội thánh của Chúa West Houston sẽ như thế nào? Có tiếp tục lớn lên, có tiếp có sự thông công với Chúa, với sự thông công anh em mình, nhiều người được đi vào hội thánh, tin nhận Chúa, sinh hoạt hội thánh vẫn tốt lành. Thành ra hội thánh của Chúa không phải được lớn lên, được vững mạnh bởi vì người mục sư quản nhiệm. Nhưng mà cái khải tượng của người mục sư quản nhiệm phải được đặt ra để con cái Chúa cùng nhau cầu nguyện và thấy được điều này. Và không có trường hợp, nếu mà trường hợp Chúa cất mục sư Sơn đi, cái tự nhiên hội thánh trở nên lộn xộn, quánh lộn, rầm rầm, chia năm xẻ bảy, đủ thứ chuyện xảy ra hết cả. Có nghĩa rằng Chúa sẽ phạt ông mục sư Sơn một cách trầm trọng, bởi vì ông không làm trọn vẹn cái công việc Chúa giao phó cho ông trong cái hội thánh này. Chúng ta cầu nguyện Chúa trong cái chương trình 20-30 sắp tới đây, trong 10 năm sắp tới, có thể trong cái sự thờ phượng Chúa, từ một cái ban thờ phượng phải trở thành một cái linh vụ thờ phượng, có thể cần tới 2 năm mới làm được điều này. Có thể cơ đốc giáo dục trang bị thánh đồ có thể cần tới 3 năm, tức là 2022 mới có thể hoàn tất được điều này, để trở thành một cái linh vụ cơ đốc giáo dục, để đào tạo người phục vụ Chúa trong tương lai, trong cái chương trình dài hạn Chúa đặt để cho hội thánh. Và cái ban chứng đạo truyền giáo phải trở thành một cái linh vụ chứng đạo truyền giáo, để mang đạo của Chúa lan tràn khắp nơi, mở thêm hội thánh mới và đồng thời truyền giáo cho tất cả các dân tộc. Đó là lời của Chúa dạy trong công vụ sứ đồ. Chúng ta phải trở về lại lời của Chúa trong mọi sự tổ chức của hội thánh. Kết quả của sự phục hồi, kết quả của phục hồi sự thông công là truyền giáo hữu hiệu. Khi đo lường một hội thánh, ví dụ hội thánh chúng ta, hội thánh có sự thông công với Chúa, thông công với anh em hay không, làm sao đo lường? Có truyền giáo hữu hiệu hay không? Có truyền giáo kết quả hay không? Rất là đơn giản. Chúa nhìn hội thánh, Chúa nhìn cái kết quả, cái mục tiêu của hội thánh đi đến. Lời của Chúa dạy như vậy. Một hội thánh nếu nói rằng tôi có sự thông công với Chúa, thờ phượng một cách tốt lành, cơ đốc giáo dục, dạy dỗ con cái Chúa, học đủ thứ chuyện hết, nhưng nếu không có truyền giáo hiệu quả, không có chứng đạo truyền giáo, thì hội thánh đó vẫn là hội thánh chết trước mặt Chúa. Biết bao nhiêu hội thánh học hỏi lời của Chúa, nhưng chỉ to cái đầu, nhưng mà cái chân quá nhỏ, đi không có được. Thành ra đo lường hội thánh là như vậy. Cái mục tiêu đi đến là phải truyền giáo hiệu quả. Còn cái Chúa đến hỏi tôi, cái nhóm của tôi rất là tốt, nhóm trường chủ nhật tôi rất tốt, tôi hỏi năm vừa qua có bao nhiêu người chưa tin Chúa đi vào lớp học của anh chị? Không ai hết. Vụ như cận vẫn như cũ. Có bao nhiêu người tin Chúa qua cái lớp học trường chủ nhật? Không ai hết. Vụ như cận vẫn như cũ. Năm ngày qua tháng đó, cái lớp trường chủ nhật đó đang chết đó quý ông bà già. Mình mà nói một cách thẳng thắn, thành thật là như vậy, nếu dựa theo lời của Chúa. Thành ra trong bất cứ cái sự sinh hoạt hội Chúa, cuối cùng cái mục tiêu đi đến có truyền giáo mà người đến với Chúa hay không, đạo của Chúa có được lan tràn hay không, hay chỉ là một cái nhóm nhỏ, một cái club, một cái click group. Tại vì lời của Chúa, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc tiếp trong công vụ sứ đồ đoạn 7, đạo của Chúa được lan truyền, số môn đồ thêm nhiều lắm, nhiều thầy tế lễ vẫn theo đạo nữa. Đây là lời của Chúa chép trong công vụ sứ đồ đoạn 7, trong cái kết quả đó. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà sự thông công trở nên tốt lành thì hội thánh trở nên mạnh mẽ hơn trong việc truyền giáo. Chỉ vậy thôi, rất là đơn giản. Đó là lời của Chúa dạy. Hội thánh nếu mà càng lúc càng đi xuống trong cái vấn đề truyền giáo, chứng đạo, truyền giáo, có nghĩa là hội thánh mất sự thông công với Chúa, mất cái sự thông công với anh em mình. Nếu chúng ta trở về lại lời của Chúa trong công vụ sứ đồ, lời của Chúa chép để mà nhắc nhở Thêm một điểm nữa, khi sự thông công theo công vụ sứ đồ đoạn 7, khi sự thông công được tốt lành, hội thánh sẽ truyền giáo cho những người có quyền thế. Làm sao để mà ảnh hưởng được chính quyền, ảnh hưởng được những cái giới có quyền thế trong xã hội? Lời của Chúa chép, theo công vụ sứ đồ đoạn 7, khi sự thông công được tốt lành, có nghĩa là thông công với Chúa tốt lành, thông công với anh em mình tốt lành, và cái vòng ảnh hưởng đó sẽ đi lan tràn ra xã hội và ngay cả những người có quyền thế. Anh đã quý ông bà anh chị em, đôi khi cầu nguyện nói lạy Chúa xin Chúa thay đổi này, thay đổi kia, chính quyền này, chính quyền kia, nhưng tôi chỉ nhìn lại, quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa có thông công, có thờ phượng Chúa thật hay không, có thông công với anh em mình hay không? Nếu không làm được hai cái điều đó, đừng có nói chuyện vá trời đổi đất. Cái đó là vô nghĩa, tại vì lời của Chúa không có dạy như vậy. Câu gốc để ghi nhớ, xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu này. Nhưng nếu mà đi trong sự sáng, cũng như chính mình gài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó. Cái này là giữa cái thì giờ giữa quý ông bà anh chị em và Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa, trong những ngày tháng qua, quý ông bà anh chị em có nghĩ rằng mình thông công tốt lành với Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời hay không? Nếu quý ông bà anh chị em chưa có thật sự có điều thông công này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Có ai không? Dạ, xin để tay xuống. Cảm ơn. Điều thứ hai, nếu trong giờ phút này hay là những tuần lễ ngày tháng vừa qua, quý ông bà anh chị em có sự trở ngại trong vấn đề thông công với anh em mình trong hội thánh, nếu có điều này xảy ra, quý ông bà anh chị em giơ tay tôi biết để tôi có thể cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Xin đừng có ngó con người bên hữu bên ta. Xin cảm ơn, xin để tay xuống. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con trong sự thông công với Chúa và trong sự thông công với nhau. Con cầu nguyện rằng hội thánh chúng con là hội thánh truyền giáo. Hội thánh chúng con có thể áp dụng được tôn cao Đấng Cứu Rỗi, và để chứng tỏ điều này thì hội thánh chúng con mang người đến với Chúa để làm rạng rỡ danh Chúa. Chúng con sẽ không phân biệt những con người mà Chúa mang đến cho chúng con để rao báo phúc âm. Chúng con không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội, nhưng chúng con chỉ chú trọng đến linh hồn những người mà Chúa đưa đến cho hội thánh chúng con để nghe phúc âm, tiếp nhận Chúa, để có sự sống đời đời, để gia nhập vào hội thánh của Ngài. Ôi lạy Chúa, một số con cái Chúa ăn còn trở ngại trong sự thông công với Chúa, trong sự thờ phượng Ngài. Đức Thánh Linh ơi, xin đến và giúp đỡ để thấy được những điều mà Chúa thấy trong những sự cản trở này, và lấy ra hết tất cả để tấm lòng những con cái Chúa này có sự thảnh thơi, có sự thỏa lòng, để có thể đến gần ngôi ân điển để thờ phượng Chúa, để cầu nguyện những điều ước mơ. Một số con cái Chúa cũng đang có những sự trở ngại giữa anh em với nhau. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài đến để giúp đỡ, để có thể làm những bước thay đổi, để những người này có thể là những người phải đi bước đầu tiên trong sự xin lỗi, trong sự tha thứ, và để cho Chúa làm việc trên cái người mà họ có những vấn đề với nhau. Ôi lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, và xin Chúa tiếp tục ở cùng con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con tâm tình trong sự vui vẻ thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con phục vụ trong tinh thần hiếu khách và tinh thần rộng rãi. Nguyện Chúa ở cùng con cái Chúa luôn luôn. Xin Bà ngồi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, thì tiếp tục mang danh của Chúa Giêsu Christ, mang danh tốt lành và sự thông công tốt lành để có thể ảnh hưởng những cộng đồng và những người mà con cái Chúa sẽ gặp trong tuần lễ sắp tới, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.